Kính mời hội thánh đồng đứng lên, tôi xin tuyên đọc lời của Đức Chúa Trời trong Truyền Đạo chương 6, từ câu 1 đến câu 12, là nền tảng giảng luận của mục sư quản nhiệm. Có một tai nạn khác mà ta đã thấy dưới mặt trời, thường làm nặng nề cho loài người. Kìa, có một người mà Đức Chúa Trời đã ban cho sự giàu có, của cải và sang trọng, đến nỗi mọi sự lòng người ước ao, chẳng thiếu gì hết. Nhưng Đức Chúa Trời không cho người có thể ăn lấy, bèn làm một người khác được ăn. Ấy là một sự hư không, một tai nạn cực khổ. Nếu một người sanh trăm con trai và sống nhiều năm cho đến cao niên trường thọ, mà lòng chẳng được hưởng phước và chết chẳng được chôn, ta nói đứa con xảo còn hơn người ấy. Vì đứa con xảo ra hư không, lại trở về sự tối tăm, và tên nó bị sự u ám vùi lấp. Nó không thấy mặt trời cũng không biết đến, nó có được phần an nghỉ hơn người kia. Người giàu sống đến 2000 năm mà không hưởng được chút phước nào, cuối cùng cả thảy há chẳng về chung một chỗ sao? Mọi sự lao khổ của loài người là vì miệng mình, song không hề được thỏa nguyện. Người khôn ngoan hơn chi kẻ ngu muội, người nghèo biết đạo ăn ở trước mặt người ta, nào có ích chi. Sự gì thấy bằng mắt hơn là sự tham muốn buông tuồng, điều đó lại là một sự hư không theo luồng gió thổi. Phàm điều gì có trước thì đã được đặt tên từ lâu rồi, loài người sẽ ra thể nào thì đã biết từ trước rồi. Người không thể cãi trả với đấng mạnh hơn mình. Có nhiều điều ra thêm sự hư không vậy, người ta được ít chi hơn. Vả trong những ngày của đời hư không mà loài người trải qua như bóng, ai biết điều gì ích cho mình? Vì ai có thể nói trước cho người nào về điều sẽ xảy ra sau mình ở dưới mặt trời? Xin mời hội thánh an tọa.
Trước khi học lời Chúa với nhau, xin hội thánh hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Trời Ba Ngôi của chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa còn để lời Ngài lại cho chúng con, để chúng con biết điều Chúa muốn và làm theo điều Chúa muốn. Cảm ơn Chúa vì chúng con có lời của Ngài, để chúng con không đi mông lung, nhưng mà đi theo đường lối của Chúa. Nguyện xin lời của Chúa là ngọn đèn soi chân chúng con, để chúng con biết đường đi. Và Chúa ơi, chúng con cảm tạ Ngài rất nhiều, vì trong lời của Ngài là những khuôn vàng thước ngọc cho chúng con trong đời sống theo Chúa. Và nguyện xin Chúa cho chúng con trân trọng lời của Chúa, lắng nghe lời của Chúa, ăn nuốt lời của Chúa, để đời sống tâm linh của chúng con được nuôi dưỡng, được lớn lên, được trưởng thành, trở nên tầm thước vóc dạc, hầu cho chúng con dùng lời Chúa mà nuôi lấy thân mình cũng như giúp đỡ những người đang có cần. Bây giờ chúng con mở lời Chúa ra, nguyện xin Chúa dùng lời Ngài dạy dỗ mỗi chúng con và cho chúng con lãnh hội được điều Chúa muốn chúng con nhận, cũng như cho chúng con một tấm lòng sẵn sàng đáp ứng lấy lời của Chúa và làm theo lời của Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trong gia đình ai là người của quý ông bà anh chị em cho là người có phước nhất, hay ai là người được xem là có đời sống thỏa lòng nhất? Trong gia đình tôi gồm 11 anh chị em, dường như mỗi người đều có những năm tháng được kể là thỏa lòng. Nhưng nếu chọn người có đời sống thỏa lòng nhất, thú thật tôi không biết phải chọn ai. Tôi mong là mình nói sai, nhưng tôi nghĩ người Việt Nam thường ít thỏa lòng, nhưng đào xới mỏ than thì hơi nhiều. Chúng ta đủ ăn đủ mặc cũng than, con cái là không làm bác sĩ hay tiến sĩ cũng than, qua đời năm 60 tuổi rồi cũng than. Nhưng có nhiều người dư ăn dư mặc, có con là bác sĩ, đứa thì làm tiến sĩ, sống còn vài tháng nữa là đến 70 tuổi rồi mà cũng than. Than gì? Chưa có đi du lịch hết thế giới, con cháu không hiếu thảo và vô lễ, bây giờ già rồi hay quên, đi đứng khó khăn. Ngoài ra chưa kể là than chồng, than vợ, than con, than hộ thánh. Truyền đạo đoạn 6 câu 1 câu 12 hé mở chúng ta biết làm sao sống thỏa lòng. Không phải giàu hay nghèo, khôn ngoan hay thiếu khôn ngoan. Mong rằng phân đoạn kinh thánh này giúp chúng ta một phần lớn trong khi chúng ta vượt qua cơn dịch coronavirus một cách an bình. Kinh thánh viết, có một tai nạn khác mà ta đã thấy dưới mặt trời thường làm nặng nề cho loài người. Kỳ có một người mà Đức Chúa Trời đã ban cho sự giàu có của cải và sang trọng đến nỗi mọi sự lòng người ước ao, chẳng thiếu gì hết. Nhưng Đức Chúa Trời không cho người có thể ăn lấy, bèn là một người khác được ăn. Ấy là một sự hư không, một tai nạn cực khổ. Nếu một người sanh trăm con trai và sống nhiều năm cho đến cao niên trường thọ mà lòng chẳng được hưởng phước và chết chẳng được chôn, ta nói đứa con sảo còn hơn người ấy, vì đứa con sảo ra hư không lại trở về sự tối tăm, và tên nó bị sự u ám vùi lấp. Nó không thấy mặt trời, cũng không biết đến, nó có được phần an nghỉ hơn người kia. Người giàu sống đến 2000 năm mà không hưởng được chút phước nào, cuối cùng cả thải há chẳng về chung một chỗ sao? Câu có một người, có thể là nhân vật được đề cập tại đây là một người mà vua Solomon quen biết, nên không lấy làm lạ là người này giàu có của cải, sang trọng đến nỗi mọi sự lòng người ước ao chẳng thiếu gì hết. Tiền bạc có nhiều, trong trương mục, trong cổ phần, giấu trong nhà. Nhà cửa có nhiều, nhà để ở, nhà để nghỉ dưỡng và nhiều căn nhà cho mướn. Sang trọng không thiếu, bị quen biết lớn và giao thiệp rộng rãi. Nhưng thật là một tai nạn, một nỗi đau lòng, một sự chua xót là Đức Chúa Trời không cho người có thể ăn lấy, tức là không được hưởng những gì mình có. Chuyện gì xảy ra? Nhiều chuyện xảy ra lắm. Một người đang giàu có của cải và sang trọng đến nỗi mọi sự lòng người ước ao chẳng thiếu gì hết, thình lình bác sĩ cho biết bị ung thư đến thời kỳ cuối cùng, hay bị đột quỵ, bị liệt nửa người, hay bị động tim chết, hay gặp một tai nạn, sự sang trọng không còn. Và người khác, đôi khi là người xa lạ, lại tận hưởng sự giàu có của cải của người đó. Ấy là một sự hư không, một tai nạn cực khổ. Thế vào đó có người thương nghiệp bành trướng nhanh quá, lớn quá, nên mời người bạn thân hùng hạp để bành trướng hơn nữa. Nhưng rồi người bạn này cướp lấy hết thương nghiệp. Ngoài ra, nếu một người có 100 con trai, và chắc ít nhất cũng có thêm được 200 con gái, vì thường là trai thiếu gái thừa, và sống cao niên trường thọ đến chắc phải hơn 100 tuổi, nhưng lòng chẳng được hưởng phước và chết chẳng được chôn, thì đó là một tai nạn, một nỗi đau lòng, một sự chua xót. Thật ra tìm đâu ra một người có 100 con trai, vì ngay cả một người lừng danh có tiếng như là con vua Solomon, tức là Roboam, cũng chỉ có 28 con trai, 60 con gái, do 18 hoàng hậu và 60 cung phi sanh ra. Nhưng tác giả sách Trình Đạo muốn phóng đại con số để nói lên quan điểm của mình. Dầu các ông có lắm bà hay nhân tình đi chăng nữa, dầu chúng ta có bao nhiêu con cái đi chăng nữa, dầu sống lâu hơn người khác đi chăng nữa, nếu ta không hưởng được sự yêu thương thật tình, không hưởng được lòng hiếu thảo của con cái, đến nỗi chết mà không ai lo cho chôn cất, thì đó là một tai nạn, một nỗi đau lòng, một sự chua xót. Người này có lắm bà hay nhân tình, nhưng họ sống chỉ vì họ muốn tiền và tài sản. Còn con cái thì chờ đợi ngày mình chết để chia tài sản và của cải. Hai hàng người này giàu có của cải, con cái đầy nhà và sang trọng, đến nỗi mọi sự lòng người ước ao chẳng thiếu gì hết, nhưng lại không vui hưởng được phước. Theo tác giả sách Truyền Đạo, những người này, đứa con sảo còn hơn người ấy, vì đứa con sảo ra hư không lại trở về tối tăm, và tên nó bị sự u ám vùi lấp. Nó không thấy mặt trời, cũng không biết đến, nó có được phần an nghỉ hơn người kia. Đứa con sảo là thai nhi chết trong bụng mẹ, Mà theo người Do Thái thời ấy, đứa con sảo thường chưa được đặt tên và thường không được ai nhớ đến. Câu 4 và câu 5 được một bản dịch khác dịch như sau: dù bé lặng lẽ vào đời và ra đi trong cõi tối tăm, tên tuổi bé bị bóng tối bao trùm, dù bé chưa hề thấy ánh mặt trời và chưa ý thức được gì, bé vẫn được yên nghỉ hơn người cao tuổi. Nhà thần đạo lỗi lạc Karl Barth phát biểu rằng, một ngày nào đó, một đoàn người rời nhà thờ đi đến nghĩa trang, hạ quan tài xuống bằng mộ, rồi trở về nhà. Nhưng có một người không trở về nhà, người đó là tôi. Trước hoàn cảnh như vậy, chúng ta phải đặt câu hỏi là tại sao Đức Chúa Trời cho thụ thai rồi Ngài không cho thai nhi đó ra đời? Hay như tác giả đặt câu hỏi rằng tại sao Đức Trời cho người này giàu có, người kia có con cái nhiều rồi không cho hai người hưởng được những gì mình có? Có để làm chi? Hoặc như Gióp đau khổ quá than rằng, nhân sao tôi chẳng chết từ trong tử cung, nhân sao tôi không tắt hơi khi lọt lòng mẹ? Nhưng có người đặt vấn đề rằng thà được sinh ra còn hơn không được sinh ra, thà sinh ra gặp khổ đau còn hơn không được sinh ra. Hay là cưới vợ thì khổ, mà không cưới vợ thì lỗ, thì thà chịu khổ còn hơn chịu lỗ. Thưa bà anh chị, phước lộc thọ không bảo đảm hạnh phúc cho chúng ta. Có khi lâm vào hoàn cảnh như vậy, chúng ta đổ tội cho Đức Chúa Trời. Vấn đề của tác giả đưa ra là người giàu sống đến 2.000 năm mà không được hưởng chút phước nào, cuối cùng cả thải há chẳng về chung một chỗ sao? Cho thấy không phải được sinh ra hay không được sinh ra, nhưng mục đích đằng sau những sự kiện đó là gì? Trở lại nhận định then chốt của tác giả trong suốt cả sách rằng là những người sống dưới mặt trời, chúng ta không thể giải thích được mục đích của những sự mâu thuẫn trong cuộc đời ngoại trừ đấng ở trên trời. Vì thế, dầu chúng ta có bao nhiêu tiền hay sống bao nhiêu năm, lâu như thế nào, vấn đề là có mối liên hệ với Đức Chúa Trời, đấng ở trên trời, hết sức là quan trọng chúng ta để chúng ta có thể sống thỏa lòng. Rồi, tác giả viết tiếp: mọi sự lao khổ của loài người là vì miệng mình, song không hề được thỏa nguyện. Người khôn ngoan hơn chỉ kẻ ngu muội, người nghèo biết đạo ăn ở trước mặt người ta nào có ích chi. Sự gì thấy bằng mắt hơn là sự tham muốn buông tuồng, điều đó lại là một sự hư không theo luồng gió thổi. Theo tác giả, giàu có của cải và sung sang trọng không có gì sai, nhưng tham lam những thứ đó là sai. Mà Kinh Thánh cho biết rằng bởi chân sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, vì sự tham lam đó đến từ sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ cha mà đến nhưng từ thế gian mà ra. Sau khi đề cập đến những người giàu có, tác giả đề cập đến người nghèo, vì có những người nghèo lại tham lam hơn người giàu, nên người nghèo cũng sống không thỏa lòng. Người giàu và người nghèo đều phải lao động. Người giàu lao động bằng trí óc, người nghèo lao động bằng chân tay để có miếng ăn mà sống. Nhưng chúng ta ăn để sống chứ không phải sống để ăn. Và nếu sống chỉ để ăn, vì nếu ăn chỉ để sống và sống lâu thì đời sống đó có gì vui thích đâu. Nếu đời sống chúng ta chỉ vì miếng ăn hay là ăn ngon, chúng ta sẽ chẳng bao giờ thỏa lòng. Nếu đời sống ta chỉ biết ăn mà thôi, hay ngày nào cũng bào ngư hấp gừng hành, hào hấp cua rang muối tôm hùm vân vân, thì người khôn ngoan cũng giống như người ngu muội, chỉ biết ăn mà thôi. Và đôi khi tôi nghe cha mẹ mắng con rằng mày chỉ biết ăn mà thôi. Tôi nhận thấy phụ nữ chỉ lo ăn thôi, nên tối ngày đi chợ trong bếp, còn đàn ông chỉ mê thể thao thôi, nhất là đá banh, nên tối ngày ngồi trên ghế bành xem truyền hình. Nói vậy tội nghiệp cho phụ nữ, vì nếu không đi chợ, không nấu ăn thì đàn ông đói quá, mắt mờ xem đá banh cũng không thấy banh đâu hết. Đức Chúa Trời không tạo dựng chúng ta chỉ để ăn và ăn ngon và chờ ăn kế tiếp. Nhưng con người chúng ta còn có những nhu cầu cao quý hơn nhu cầu ăn. Bào ngư hấp gừng hành, hào hấp cua rang muối tôm hùm không dành cho tâm linh của chúng ta, chỉ dành cho thân xác chúng ta mà thôi. Con chim sẻ chỉ biết sống để ăn thôi. Vậy mà nó hót. Vì Đức Chúa Trời tạo nó cho mục đích đó. Nhưng chúng ta không phải con chim sẻ, đương nhiên làm việc và ăn không có gì sai lầm. Có người thích làm việc mà cũng thích ăn nữa. Và nếu chúng ta không cho họ làm việc hay là không cho họ ăn ngon thì họ sẽ buồn. Nhưng nếu đời sống của chúng ta chỉ có chuyện đó thôi, chúng ta làm nô lệ cho cái bụng của mình, và chúng ta chắc chắn sẽ chẳng khác gì con chim sẻ. Không, chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Câu người nghèo biết đạo ăn ở trước mặt người ta nào có ích chi? Được một bản dịch khác dịch như sau: người nghèo biết cách xử thế nào có ích chi? Câu này có nghĩa là giàu người nghèo biết cách sống, nhưng người nghèo lại thiếu những điểm căn bản để hưởng được một đời sống thỏa lòng. Người nghèo không thể có giấc ngủ ngon sau khi lao động chân tay mệt nhọc nếu bị đói. Giống như ngày xưa gia đình tôi nghèo, đến nỗi tôi nằm chiêm bao thấy mình được ăn phở, nên giấc ngủ không ngon. Đói quá bụng sẽ cồn cào, làm sao ngủ được. Và khi đói, dường như ai nấy cũng đổi tâm tính, miễn sao giành được miếng ăn. Vì thế, theo tác giả, vấn về vấn đề thỏa lòng, người giàu có và người nghèo cần biết rằng sự giàu có giới hạn của nó, và sự nghèo thiếu cũng cần có những nhu cầu căn bản. Câu sự gì thấy bằng mắt hơn là sự tham muốn buông tuồng cho thấy có sự tương phản giữa thấy và tham muốn, hay là tìm kiếm. Giống như thà có một con chim trong lòng bàn tay còn hơn là hai con chim ở trong bụi rậm, hay là con chó vồ lấy miếng thịt lớn trong gương mà đánh mất miếng thịt nhỏ trong miệng. Tác giả khuyên chúng ta hãy vui hưởng những gì mình đang có, đừng lang thang tìm kiếm theo lòng tham muốn của mình để rồi chẳng bao giờ được vui hưởng. Hay nói cách khác, thà hưởng 5 đồng mình có còn hơn mong đợi 10 đồng để rồi chẳng bao giờ được hưởng. Và tác giả kết luận rằng nếu chạy theo lòng tham muốn để mong được thỏa mãn, điều đó lại là một sự hư không theo luồng gió thổi, tức là giống như đi tìm bắt gió trong lòng bàn tay. Và phần cuối cùng của phân đoạn này: phàm điều gì có trước thì đã được đặt tên từ lâu rồi, loài người sẽ ra thế nào thì đã biết từ trước rồi. Người không thể cải trả đấng mạnh hơn mình. Có nhiều điều ra thêm sự hư không, vậy người ta được ích chi hơn? Và trong những ngày của đời hư không mà loài người trải qua như bóng, ai biết điều gì là ích cho mình? Vì ai có thể nói trước cho người nào về điều sẽ xảy ra sau mình dưới mặt trời? Có người đi tìm phước hay sự thỏa lòng về cuộc sống qua giàu có hay ăn uống, theo tác giả, giống như đi vào ngõ cụt. Bây giờ tác giả lại cho thấy một thành phần trong xã hội cũng giống như vậy. Đó là người muốn tìm câu giải đáp cho mọi nan đề trong cuộc sống. Nhưng có người sẽ mãi mãi không tìm được câu giải đáp cho mọi nan đề. Vì chúng ta sống không vì mọi nan đề được giải đáp, mà chúng ta sống dựa vào lòng tin cậy và lời hứa của Đức Chúa Trời. Là người sống kính sợ Đức Chúa Trời và rất đạo đức, nhưng sau khi tài sản kết xù tiêu tán, 10 người con bị chết trong một ngày và mang phải chứng bệnh ngặt nghèo, ông Gióp xin Đức Chúa Trời giải thích sự kiện phi lý này: nếu tôi đã phạm tội, có làm gì nghịch Chúa, nhưng sao Chúa đặt tôi làm tấm bia đến đổi tôi trở thành gánh nặng cho mình? Nhưng mà Đức Chúa Trời không trả lời trực tiếp cho bất cứ câu hỏi nào của Gióp cả. Ngài chỉ đặt vấn đề cho ông là ai đặt khôn ngoan trong lòng và ai ban sự thông sáng trí não, ai sắm đồ ăn cho quả, ai để con lừa rừng chạy thông dông, để ông nhận biết rằng ông sống không phải vì được giải đáp hết mọi nan đề, mọi câu hỏi, nhưng sống dựa vào lòng tin cậy và lời hứa của Ngài. Mỗi lần tôi nhìn hai cháu nội của tôi, nghe tiếng cười của chúng, thấy chúng ngủ, tôi nhận thức rằng tuổi thơ thật hồn nhiên. Không thắc mắc thức ăn còn không, tiền bạc có thiếu không. Và có thể nói, đó là tuổi đẹp nhất trong cuộc đời con người. Vì tuổi thơ sống sự tin cậy và lời hứa của cha mẹ. Tác giả giải thích rằng, phàm điều gì có trước thì đã được đặt tên từ lâu rồi, loài người sẽ ra thế nào thì đã biết từ trước rồi. Theo người Do Thái, khi một vật được đặt tên thì tên đó nói lên đặc tính của con vật. hễ sáng là sáng, hễ tối là tối, hễ ngày là ngày, hễ đêm là đêm, hễ thuốc độc là thuốc độc, chứ không thể nói là thuốc dùng không được hay là thuốc không tốt. Sự sáng tạo, khi sáng tạo nên con người, Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắng lên hình người và đặt tên là Adam, nghĩa là bụi đất nên. Vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Chúng ta không đổi được. Chúng ta có nên nhớ khi Đức Chúa Trời định điều gì đó là tội thì đó là tội, dầu con người có thay đổi tên thế nào đi chăng nữa. Đương nhiên sự kiện này không có nghĩa là chúng ta không thể sống theo lối sống của mình. Chúng ta có quyền chọn theo lối sống mình muốn, nhưng chúng ta không thể thay đổi được hậu quả của chuyện đó. Một số người lên tiếng bày tỏ sự bất mãn khi cảm thấy mình mất tự do, cho rằng ý định của Đức Chúa Trời khó có thể chấp nhận được. Nhưng chúng ta đòi hỏi cho được quyền tự do khi sự tự do của chúng ta và sự tự do của người khác dễ dàng gây cho chúng ta và người khác mất tự do và gây ra nhiều hậu quả. Thí dụ, theo luật giao thông, hễ đèn giao thông màu xanh là chúng ta chạy, màu vàng là chuẩn bị ngừng, màu đỏ là phải ngừng, mà hễ give way là phải nhường. Nếu không tuân theo luật giao thông, chúng ta gây cho tai nạn cho mình và cho người khác. Chúng ta không thể nói tôi có quyền tự do đi lại, dầu đèn đỏ hễ thấy trống là tôi chạy qua. Đang khi đó Kinh Thánh cho biết, hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy đến sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Ý định của Đức Chúa Trời luôn luôn là tốt lành cho chúng ta. Vì thế tác giả đặt tiếp vấn đề: ngươi không thể cải trả với đấng mạnh hơn mình. Nói cách khác, chúng ta phải chấp hành chương trình của Đức Chúa Trời cho đời sống chúng ta, tiếp nhận ơn phước của Ngài với lòng cảm tạ và vui hưởng những gì Ngài ban cho chúng ta. Và chúng ta có thể đi đến kết luận của tác giả trong phân đoạn này là: chúng ta không thể nào sống thỏa lòng với những phước Đức Chúa Trời ban nếu chúng ta không có mối liên hệ mật thiết với Ngài. Chúng ta nghĩ thế nào về những gì Đức Chúa Trời đang ban cho chúng ta? Từ vợ chồng đến con cái, từ hội thánh đến bạn bè, từ nghề nghiệp đến tiền bạc, chúng ta có đang vui hưởng không? Hiện nay chúng ta cảm thấy thỏa lòng hay đang buồn rầu? Và chúng ta dựa vào đâu để cảm thấy như vậy? Xin Chúa dùng lời Ngài nhắc nhở dạy dỗ chúng ta để biết rằng điều mấu chốt là chúng ta cần có mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời để sống thỏa lòng. Xin đại biểu cầu nguyện. Cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã tạo dựng nên chúng con, và Chúa đã để lại trong lòng chúng con một khoảng trống mà không có gì tiền bạc, sang trọng, giàu có, sống lâu năm có thể lấp đầy được, ngoại trừ chính Chúa. Nguyện xin Chúa cho chúng con biết điều đó, nhận thức điều đó và tiếp tục sống trong mối liên hệ mật thiết với Ngài. Để dầu hoàn cảnh có như thế nào thì chúng con vẫn có thể thỏa lòng, vì Chúa là đấng chúng con tìm kiếm, vì Chúa là đấng ban chúng con sự sống mà chúng con biết rằng đó là sự sống sung mãn, giúp đỡ chúng con được thỏa lòng. Con cảm tạ Chúa. Xin Chúa cho chúng con mỗi người ra về cảm thấy lòng vui mừng vì biết rằng hơn mọi người khác, chúng con có Đức Chúa Trời là Chúa của chúng con. Con cùng mình trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.